Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười tư. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sáng đường con đi đến chùa sám hối. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười tư. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sáng đẹp tâm con và tan mê mờ. Lạy Phật con xin sám hối, đời con tâm tối ngã mạn, gây tạo biết bao lỗi lầm, từ thân khấu ý mà ra. Cũng vì si ám tham sân, đắm say ngũ dung lục chân.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Phật A Di Đà. Kính bạch trên chư vị tổ sư, đông độ Việt Nam, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành là đạo tràng chúng ta hàng tháng có tụ tập ngài và có thỉnh quý thầy từ ở các nơi về đây để chia sẻ giáo lý thời thiện viện Phật Châu nơi Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng. Và vào buổi sáng hôm nay thì chúng ta có duyên lành đi đến một cái thiền viện trong cái hệ thống thiền viện của Trúc Lâm. Thì ở Sóc Trăng của chúng ta có thể là cái thiền viện đầu tiên của miền Tây á, chứ ở miền Tây này chưa thấy cái thiền viện nào của Hòa Thượng cả. Mà cái thiền viện của Phật Châu của chúng ta là thiền viện phải nói là khiêm tốn nhất trong cái hệ thống tất cả thiền viện. Và ở nơi thiền viện của chúng ta, ở nơi đây cũng là có vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh. Mà ở trong kinh Phật á, quý vị nói là đây cũng là cái trong bát nạn của chúng sanh. Chúng sanh có 8 cái nạn, mà mình ở vùng sâu vùng xa là một cái nạn. Không cái gì, trong những cái nạn của chúng sanh có nhiều nạn lắm. Nạn sanh ra không gặp Phật nè, rồi sanh ra trước Phật nè, sanh ra sau Phật nè, rồi nạn chúng ta không đủ 6 cái căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ mình không đủ nè, rồi nạn là chúng ta là ở vùng sâu vùng xa, gọi là vùng biên địa, vân vân, là vì những lý do đó mà ta không có biết được Phật pháp. Nhưng mà nếu mà ở vùng sâu vùng xa có một người nào đó mình phát tâm mình xây dựng đạo tràng xiển dương Phật pháp thì phước báo nó vô lượng vô biên. Ví dụ như ở tại thành phố hoặc là thị xã, chúng ta mở ra một cái ngôi đạo tràng thì nó bình thường lắm, tại vì nơi đó có nhiều người ta đã tu tập, ta đã thuần thành trước rồi, tức là ta chưa biết được Phật pháp trước rồi. Còn ở nơi chúng ta là nơi vùng sâu vùng xa, nơi cạn nguồn, mà ai ủng hộ đạo tràng ở nơi đây, mà ai phát tâm ở nơi vùng sâu vùng xa này, giống như là trong một cái đống lúa lép có một hạt lúa chắc, trong một cái khối đá to có một cái cục kim cương, như vậy thì là mình được cái chủng tự lành với Phật pháp và là phước báo vô lượng vô biên. Và đạo tràng chúng ta thì hàng tháng ta đến đây, chúng ta buổi đầu chúng ta tụng sám hối và mình tu tập, không quý vị. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm, tất nhiên là dòng Trúc Lâm Yên Tử, thì bây giờ là Hòa Thượng Thanh Từ đã khôi phục dòng Trúc Lâm Yên Tử. Mà quý vị có biết là thiền viện của chúng ta nằm trong hệ thống của thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ. Tức Hòa Thượng Thanh Từ là một vị đại lão hòa thượng, là một vị cao tăng thạc đức của thế kỷ trước và thế kỷ chúng ta đang sống. Và Hòa Thượng bây giờ cũng đang còn hiện diện ở tại thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Và quý vị biết là các thiền viện của Hòa Thượng đã trải từ Bắc chí Nam đến cái dòng thiền gọi là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Quý vị biết dòng thiền Trúc Lâm Nguyên Tử được thành lập vào thời của nhà Trần, và trải qua đời thứ ba của nhà Trần là vua Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Thì Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh, là cháu nội của là vua Trần Cảnh, là Trần Thái Tông. Như vậy thì vua Trần Nhân Tông là một cái vị vua mà được thừa hưởng nền Phật Pháp từ đời nhà Lý sang đời nhà Trần. Và vua Trần Nhân Tông là ngài quyết bỏ ngai vàng, ngài ra đi tầm đạo khi để lại cho Trần Anh Tôn một cái ngôi vị đế vương, và ngài quyết ra đi. Và sau đó ngài mới tổng hợp ba cái dòng thiền mà từ ở bên Trung Quốc truyền sang, đó là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi, dòng thiền Vô Ngôn Thông và dòng thiền Thảo Đường. Tức ba dòng thiền đó đã truyền thừa sang Việt Nam, và vua Trần Nhân Tông đã tổ hợp ba cái dòng thiền đó lại thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nghĩa là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử này là dòng thiền của Việt Nam, do một cái người Việt Nam sáng lập ra, dựa trên nền tảng của ba cái dòng thiền Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tỳ Ni Đa Lô Chi của người Trung Quốc, và truyền qua bằng chữ Hán. Như vậy thì dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đã trải qua ba cái thời, có nghĩa là Trúc Lâm Tam Tổ. Hồi nãy quý vị có tụng đó, Trúc Lâm Tam Tổ là Trúc Lâm Đại Đầu Đà của Trần Nhân Tông, tới Tổ sư Pháp Lo và Tổ sư Huyền Quang, tức là ba vị gọi là Trúc Lâm Tam Tổ. Mình ở trong dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, mình phải biết được là khơi dậy của cái dòng thiền Trúc Lâm là từ đâu, tức là đời của nhà Trần, các quý vị. Và quý vị biết là đời nhà Trần là quốc giáo của Việt Nam đó, là toàn dân thôi, chỉ có một đạo duy nhất là đạo Phật, không có đạo nào khác hết, các quý vị. Đời nhà Trần gọi là quốc giáo chỉ dương mạnh nhất, và tất cả đều theo đạo Phật, quy y Tam Bảo, thọ tam quy về tiền ngũ giới, từ vua quan cho tới thần dân, ai cũng phải là Phật giáo, các quý vị. Nên đời đó là đời thái bình thành trị. Như là đời đó là hai lần đại phá quân Mông Nguyên, ba lần, một đời nhà Lý hai lần của đời nhà Trần. Đời Lý Trần là ba lần đại phá quân Mông Nguyên, và đời nhà Trần đại phá hai lần. Vua Trần Nhân Dân Tông đã cầm gươm ra trận, và sau này ngài trở thành vị thiền sư lỗi lạc, được chiên tụng đến bây giờ mà người ta đã tôn ngài lên là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và ngài có vô số những cái tác phẩm ngài để lại, ví dụ như Thiền Tông Chỉ Nam chẳng hạn, và những bài thơ bài kệ của Trần Nhân Tông để lại mà ngày hôm nay các học giả phải lấy đó mà làm kim chỉ nam để đi. Nhất là cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, quý vị, ở trong đó có bốn cái câu kết của bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, đó là: Cư Trần Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đó, Hòa Thượng Thanh Từ ngày dịch ra rằng: ở đời vui đạo hay tỳ duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. A Di Đà Phật là cái bài thơ này, bài kệ này rất là nổi tiếng. Tại vì sao đó quý vị? Tại vì chúng ta là thấy cảnh chúng ta sanh tâm liền à. Nhưng mà ngài nói là thấy cảnh mà vô tâm á, cái tâm mình mới thiền. Vậy tâm thiền nghĩa là gì? Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử gì thiền nghĩa là gì? Cái thiền không phải là con thuyền. Y ê nà yên thợ ân thiên quyền thiền, chứ không phải là ui ê nà yên thợ ân thiên quyền thuyền. Có nhiều người đã nhập thuyền. Nhập thuyền là xuống cái thuyền bơi ngoài giữa sông á, không có gì đó gọi là nhập thuyền. Còn này là nhập thiền. Vậy thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, gọi là thiền, không có gì. Và sự tĩnh lặng của nội tâm, tâm ai tĩnh lặng chừng nào Phật hiện ra nhiều chừng ấy, tâm ai động chừng nào Phật ẩn đi. Do đó mà vua Trần, tức là vua Trần Cảnh, là Trần Thái Tông á, ngài mới phiền triều đình. Lúc đó là Trần Thủ Độ là chú của ngài, nên là Trần Thủ Độ là nắm quyền ở trong triều chính, bảo ai làm gì, làm này làm kia đó. Thì lúc đó vua không muốn, mà quý vị, vua mới đi trốn lên núi Dương Tử đi tu. Nhà vua thấy chán cái cung vàng địa ngọc về, nhà vua đi tu lên núi Dương Tử mới gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng mới nói là: nhà vua đi đâu lên đây? Là tôi phiền triều đình quá, tôi lên núi tôi tu, tôi tìm Phật tôi tu. Nhà sư Viên Chứng là trên núi làm gì có Phật.
Nghe không? Phật ở đâu? Ở trong trên núi mà đi tìm, núi non đâu có Phật mà vô dưới đi tìm. Vì vậy ông vua hỏi là gì Phật ở đâu? Nhà sư nói là Phật ở trong lòng người á. Nghe, lòng người mỗi khi mà tĩnh lặng xuống á thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người bôn ba thì Phật ẩn mất. Như vậy thì ma với Phật ở trong tâm người, chứ không phải là ở trên núi trên non đâu mà đi tìm. À quý vị, do đó mà quý vị mới thấy á là vua Trần Nhã Tông á, ngài nói là đối cảnh vô tâm, tức là mình trước tất cả cái cảnh trần mà tâm của mình không có động loạn, tức là tâm mình lặng xuống thì Phật hiện ra. À quý vị, mà tâm lặng xuống chính là thiền đó. Vì thiền là gì? Thiền là trạng thái lặng lặng của nội tâm để Phật tánh trên tâm mình hiển bày ra. Nếu hiển bày ra mình nhận thức được đó, gọi là kiến tánh, là thành Phật. À quý vị, dòng thiền á, dòng thiền tất nhiên là tu để kiến cái Phật tánh Phật tâm mình, kiến là thấy Phật tánh Phật tâm mình. Còn bây giờ mình không thấy được Phật tánh Phật tâm mình, còn thấy sân si giận hờn đó, phải không ạ? À quý vị, mà mình không thấy chính Phật tánh Phật tâm của mỗi con người. Mà trong kinh Pháp Hoa á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy là tất cả chúng sanh á thì đều có Phật tánh. Cái câu mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì được ngài nói trong kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tức là đó, kinh Hoa Nghiêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói như vậy. Và trong kinh Pháp Hoa ngài mới dùng hình ảnh để ngài thí dụ. Ngài nói rằng có một cái gã cùng tử. Cùng tử là một cái người con mà rất là nghèo. Cùng là nghèo, cái gì? Tử là con, tức là ông già. Có một người con, tức là một cái người cùng tử, tức là nghèo khổ, cái gì? Đi đến nhà của bạn chơi thì bạn ấy thấy như vậy á, thì đang ngồi nhậu nhẹt say sưa rồi. À, bạn mới lấy cái viên ngọc nè để trong chéo áo á, tại người bạn mất đi sớm, nó đi công chuyện rồi nên không có đánh thức lại cho, và đem để trong chéo áo và anh ta và léo lại để đó. Và anh ta thức dậy, anh ta vẫn không biết trong cái chéo áo có viên ngọc đó quý vị. Và anh ta đi lang thang, ta làm lụng vất vả, làm mướn từng đồng từng cát, vác cát vác xi măng quý vị, rồi làm công việc rất là dơ bẩn. Và sau mấy năm sau mới gặp lại người bạn, là trời, sao anh cấp này nghèo hèn như vậy, trong cái chéo áo của anh có viên ngọc tôi để trong á mà sao anh không lấy xài. À quý vị, thì ra là trong chéo áo của anh ta, anh cùng tử này có cái viên ngọc mà anh không biết xài, nên trở thành người cùng tử đi lang thang quý vị. Đó là một cái thí dụ ở trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chúng ta ai cũng có Phật tánh hết, mà chúng ta không muốn làm Phật, ta muốn làm chúng sanh đi lang thang trong sanh tử luân hồi ba đường sáu nẻo. À quý vị, để là chúng ta gặp ưu bi khổ não trong ba đường sáu nẻo này. Sanh ra chúng ta không phải là chết kiếp này rồi mình mất đi đâu, mà Đức Phật nói trong kinh á, chúng ta chết cái kiếp này đi rồi ta đầu thai vào trong một kiếp khác, gọi là sanh tử luân hồi. Có những người chưa chịu đầu thai kiếp khác đó quý vị, do quyến luyến vào thân, do quyến luyến vào hoàn cảnh, do quyến luyến vào vợ con, do quyến luyến vào vàng bạc, do quyến luyến vào tài sản vật chất, nên họ ở lại đó, họ không đi tái sanh, gọi là thân trung ấm. Mà thế gian mình gọi là ma, trong kinh gọi là tử ma, thế gian mình gọi là ma, hồn ma, vân vân, hay là cô hồn. Như vậy thì nói chung nhà Phật gọi là thần thức, mà thần thức đó thuộc về dạng thân trung ấm. Tại vì cái thân chấp vào hoàn cảnh, chấp vào hoàn cảnh tức là không nỡ bỏ, không nỡ buông cái hoàn cảnh đó. Chấp vào hoàn cảnh nghĩa là quyến luyến. Ví dụ như cái người mà quyến luyến nhà cửa, ở nhà mình hoài không đi tái sanh. Cái người quyến luyến cái thân xác mình đó, cái gì? Họ ở ngoài mộ. Cái người quyến luyến cái đóng xương mình á, họ ở trong cái hũ cốt ở chùa. Cái người á mà quyến luyến cái vườn tược, cái cảnh trí ruộng đất của mình á, thì họ lang thang, họ lấy cái ruộng đất của họ, họ đó nói là nhà của họ, họ nói đó là đất của họ, họ nói đó là vàng của họ. Nếu mà họ còn quyến luyến nó mạnh quá, không đi tái sanh ở trong trung ấm á, thì họ đó quẩn lẫn quẩn. Nếu ai lại đó mua cái nhà của họ, họ đuổi người ta ra, mang đi họ lục chén, mang đi họ đi rầm, họ phá người ta, đuổi người ta ra, nhà của tôi mới không được quyền vô. À quý vị, trong những trường hợp này, quý vị lấy sổ đất, lấy sổ đỏ ra, quý vị photocopy công chứng đốt lên, con của anh á cá độ sang tên tôi rồi nha, nó tên này tên tôi, mà tên nó anh đây nha, nói cho họ rõ quý vị, giấy tờ nó ký đàng hoàng nè, nói rồi là họ biết luôn. Nếu quý vị không còn chấp nữa, tại con sang tên rồi, nó cá độ tôi rồi, không phải là nhà của anh nữa, mà nhà này nhà của tôi à. Đó, nên bây giờ là photo sổ đỏ đâu đó đàng hoàng, hợp đồng đàng hoàng quý vị, công chứng luôn, rồi đốt cho họ thấy là tôi giá anh, tôi đốt mà, nhưng mà anh thấy là nhà này nhà tôi chứ không phải nhà của mấy anh nữa. Đó, quý vị cho họ hết chấp, chứ đâu phải nhà của họ đâu, mà con nó bán mất rồi. Quý vị, do đó mà họ hết chấp, họ ra đi, lúc đó tâm chấp họ hết rồi, họ sẽ đi tái sanh vào một cảnh giới khác. Nếu tái sanh vào cảnh giới là ăn thuộc cái tâm họ, lúc nào họ tái sanh cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ quý vị, mình có hũ vàng mình chôn đó, như vậy thì cái người mà chết đi rồi mà chưa để vàng lại được cho con cái đó, thì bắt đầu họ giữ hũ vàng đó. Nếu ai lại tới hoặc là động giữ hũ vàng đó, bắt đầu họ phá cho bằng được. Nhưng mà cái tâm của họ bớt đi rồi, cái gì, cái nghiệp họ dẫn đi, họ tái sanh, họ tái sanh thành con chó đi về giữ vàng đó. Và như vậy thì cái mà thân chung ấm của họ hết rồi, nhưng mà họ vẫn phải tái sanh vào loài súc sanh, do cái tâm tham đắm, tâm liếng tiếp thì còn tồn tại thân chung ấm. Còn tâm tham đắm vào cái của cải vật chất thì sanh ra để giữ cái của cải vật chất đó. À, quý vị thấy nguy hiểm không? Cái đó là đối cảnh mà mình sanh tâm đó. Đối cảnh sanh tâm gì? Sanh tâm tham, sanh tâm hờn, sanh tâm giận đó quý vị, tạo thành cái dòng nghiệp cho chúng sanh, dẫn đi sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta đối cảnh mà chúng ta không sanh tâm thì đâu có đến nỗi như ngày hôm nay. À, quý vị, do đó mà đối cảnh không sanh tâm đó là thiền đấy quý vị. Giữ thiền nghĩa là gì đó? Đối cảnh không sanh tâm gì cả. À, quý vị, ví dụ người ta chửi mình, lẳng lặng của nội tâm, không giận, tâm mình lẳng lặng tịch tịnh quý vị. Người ta chê mình không buồn. Đấy. Chồng có vợ bé không ghen. Người ta ăn cắp trộm đồ mình không chửi. À, quý vị, biết sao mình không chửi? Mình hiểu giáo lý của nhà Phật. Đức Phật dạy là ân quán nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Chúng ta sanh đi lộn lại trong lúc sống này nè, do thân khẩu ý của chúng ta đã nói, chúng ta đã làm, chúng ta đã nghĩ, làm nên nhiều chuyện khác nhau. Giúp người ta thì chữ ân, mà hại người ta thì chữ quán. Giúp người ta thì tạo thành nghiệp lành, hại người ta tạo thành nghiệp dữ. Ân thì có người trả ơn, quán thì có người trả quán. À, quý vị, ân đền quán trả, quan quan tương báo, bao đời bao kiếp phát kiếp nhân sanh. Bây giờ giữ đạo lành, trì tâm mà niệm Phật, tây đài chất ngất, vui vẻ biết bao. Đời là chim bao, đời là mộng mị, mau mau tỷ thí niệm Phật một lần, quý vị trả hết nợ nần về tây phương trực trị. Nên nó chi mà chúng ta đâu có biết là ta chửi cái thôi đâu có gì. Chửi nó lưu luyện miệng hay lại do thích mình câu chửi trong á. Mai mốt ta chửi lại, nghĩa là qua kiếp sau ta chửi lại. Mình là bà già chồng mà mình hại nàng dâu, ghét dâu, nhất là bà già sư ơi quý vị. Trời ơi, hành hạ dâu dữ lắm á. Dâu mới cưới về cái là hành cho bằng được luôn á quý vị. Như vậy thì mới cưới dâu về, cái làm khổ dâu, hành tội người ta, hành tội người ta. Bây giờ người ta hành tội lợi quý vị, mà theo luật dây cái ngân hàng á là một lời năm lời mười á. Nếu mình hành tội người ta một, ta hành lợi hai ba bốn cho biết đường sanh tử luân hồi. Nhân quả trả vay chưa bao giờ xót một người nào cả. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Đó quý vị, quý vị sống ngày hôm nay nè, mình giàu thì do ngày hôm qua đó mình gieo cái nhân giàu. Sống hôm nay á mình đẹp là do nhân kiếp trước mình gieo cái nhân đẹp. Sống hôm nay á mình bước tu là do nhân kiếp trước mình tạo nhân tu. Sống hôm nay á mình nghèo là do kiếp trước mình tạo cái nhân nghèo. Sống hôm nay á mình có quyền lực là do kiếp trước mình tạo cái nhân có quyền lực. Như vậy ngày hôm nay chúng ta sống đây là chúng ta đã trả quả cho cái ngày hôm trước mà gieo nhân. Khi mà họ giác ngộ ra rồi, đầu họ học tâm họ tu quý vị, cái nhân họ gieo mới á, họ không dám gieo nhân ác nữa. Tại vì họ biết chắc chắn rằng gieo nhân ác sẽ gặp quả ác, gieo nhân lành sẽ gặp quả lành. Họ biết chắc chắn điều đó theo chương trình của nhân quả mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh Nhân Quả Thiện Ác và kinh Nhân Quả Ba Đời. À, quý vị. Như vậy thì chúng ta sống ngày hôm nay không có cái gì mà la làng trách đất cho nhá. Bây giờ ví dụ như con mình quậy á quý vị, lấy cái túc mạng thông mình nhìn kiếp trước thấy mình cũng quậy, người ta te tu tơ tả. Bây giờ người ta quậy lại quề nghe má. À, bây giờ con dâu mình nó nặng nó nhẹ quý vị, mình lúc trước mình và chồng chửi mà nát, bây giờ nó nặng nó nhẹ, giờ chuyện gì quề nghe má. nó chồng á về nhậu rượu sỉnh về còn chửi bắt trả tiền rượu nữa chứ, mình khổ mình đau, thầy thầy con khổ quá chồng con vậy. Bắt đầu mình bắt lại trên nghiệp cảnh đài, bắt kiếp trước quý vị, mình là chồng ta trời ơi mình còn quậy te tua nữa, nhậu rượu sỉnh về ngoài đường lộ bắt ta cổng vô nhà nữa. Quý vị vô nhà mà giặt khăn nóng lau mặt nó nấu cháo chứ đúc nữa chứ. Quý vị còn bây giờ người ta nhậu về người ta quậy có chút xíu rồi la làng gì quê nha muội. Lúc đó mình không sanh tâm nữa quý vị, nhân quả trả dây rồi không sanh tâm nữa, hiểu rồi, cái này tu hiểu rồi. Quý vị nghiệp quả chúng sanh phải trả thôi à, quý vị lỡ gieo nhân bây giờ trả quả, ta bà là ngã thương đau 3,000 dặn trần lao tắt hơi lại lệ chào như mưa, ai khôn thì sông phía về được đò tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo trì tâm niệm Phật qua hiểm nghèo gian cơ, đời là mộng đời là mơ tu đi đừng có chờ giờ, trường thi đại đạo vô bờ vô biên. Đó, bắt đầu bây giờ người ta khởi lên tâm và tu á quý vị, tu thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, để chi quý vị, để không gieo nghiệp tiếp, để chi làm chi gieo nghiệp tiếp và trả nghiệp, đời nào xong á quý vị, sông mê bể ái dài muôn dặm mà Đức Phật dạy rồi, sông mê bể ái dài muôn dặm mà cõi ta bà này gieo nghiệp hoài sao, hãy tịnh nghiệp đạo tràng đi quý vị. Đó, tịnh nghiệp đạo tràng bằng cách nào? Đó quý vị, bằng cách là chúng ta quay lại nhìn lại cái tâm mình, khởi tâm gì mình buông đi cái tâm đó. Đó quý vị, mà Hòa Thượng Thanh Từ dạy là biết vọng không theo, hoặc là các phương pháp quán chiếu, nhắc nhở mình quán chiếu gì? Không phải vô chùa quán chiếu người này người nọ để chê đâu, mà quán chiếu chính bản thân và tâm của mình nè. Nên Ngài mới đặt cái tên là thường chiếu, là viên chiếu, là hạnh chiếu, cái gì chiếu, tức là chiếu soi lại chính cái tâm mình. Hồi nào giờ mình lấy đèn pin mình soi lên tay không à, soi này người này mắt thấy ghét nè, soi kia là làm bậy nè, bà cô này nè, ông thầy kia là xấu ngoài không không quý vị. Bây giờ quay lại quán chiếu lại nội tâm mình, soi lại nội tâm mình, đó là cái chiếu của Hòa Thượng đang dạy mình đó quý vị. Là chiếu soi lại chính cái tâm mình, coi là tâm mình nghĩ gì, tâm mình giận phải không, mình coi thử nó giận nó ra làm sao, cái mặt mình giận lúc đó là sao, chiếu lại đi quý vị, lấy cái gương lấy kiến này chơi cái mặt nè, vừa giận lên cái hai chân mày quét ngược lên, mắt đỏ chặt nè quý vị, cái miệng quay sắc lên như quay chảo vậy. Họ tướng đi á, mỗi lần tướng đi hiểu điệu thuật nữ đế phương mà giận lên cái tướng đi thấy ghét, đi gần quét thấy cái là dễ hầm luôn, nào phải không giận á quý vị, hai cái tay mà ta chống mạnh bình thường chống mạnh chổi ngược đây nè quý vị, rồi xăng tay áo lên quý vị, thấy mặc áo chàng mà giận chưa. Nghe quý vị, hai cô này đi vô chùa làm quả sao mặc áo chàng lên lại Phật là lấn sao giận, hai cô này xăng tay áo chàng lên, hai tay áo chàng xăng lên, còn cái vạt áo này cột bên. Nghe quý vị, tôi bữa nay tôi tu nha, không tu là chết với tôi nha, hâm nha. Nghe quý vị, bữa nay ăn chay niệm Phật nha, không ăn chay niệm Phật bây giờ nãy giờ tôi cào, mà cào gì không dám nói luôn. Ý là ăn chay niệm Phật phải vô chùa mà còn hâm me cỡ đó đó quý vị, mà không ăn chay niệm Phật chắc nãy giờ chắc là tiêu xác người ta luôn rồi. Quý vị nói không? Do đó mà cuộc đời này đau khổ triền miên, chỗ đó do mình không biết quán tâm và quán cái thân của mình. Nhìn lại chiếu sâu thân của mình đi quý vị, đi nó có phải ra cái tướng đi của người thánh nhân chưa? Nghe không quý vị, ngồi có phải tướng ngồi của người thánh chưa? Nói có phải nói của những người con Phật chứ, mình là người con Phật là Phật tử mà quý vị. Nên đó mình nói phải nói ra những lời con Phật gọi lại người. Đi phải đi cái tướng đoan nghiêm như thế nào đó, gọi là quay nghi tế hành bắt đầu ta tu. Tu tức là sửa, sửa tướng ở bên ngoài của mình, sửa tâm bên trong của mình. Sửa tâm bên trong mình là quán chiếu, quán sâu tâm ngoài. Sửa tướng của mình đó quý vị là sửa quay nghi tế hành ngoài để trở thành bậc thánh nhân. Chứ mình vừa là phàm phu tục tử quý vị, đang đi trôi nổi trong sinh tử luân hồi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp này. Nên á, mình bây giờ á, là sở dĩ sao mình xấu dữ dội quý vị, là kiếp trước đó mình gieo cái nhân xấu làm cho nhiều người khác đau khổ. Kiếp trước mình là cái mặt mình á, là hay á, băng hăng bó hó với người ta, gặp ai thì mình cũng nhăn cái mặt hết, kiếp này sinh ra mặt nhăn. Kiếp trước đó quý vị, mình gặp ta mình đang quan hỷ, kiếp này mình sinh ra mặt buồn hiu à, quả báo trơn á. À, quý vị, là kiếp trước đi cấp anh chợ người ta, kiếp này sanh ra dưới da cầu cầm nón lá, tiền có trái túi có ai hiểu cho, cả bài đó đều đi xin ăn. À quý vị, còn á, là kiếp trước mình có cúng dường bố thí cho người ta đâu quý vị, kiếp này sanh ra là toàn là nhà cao cửa rộng đại gia không nha. Kiếp trước mình có là đắp y Phật, cúng dường tượng Phật nha quý vị, rồi đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, kiếp này sanh ra hoa hậu. Tại sao mình sống như thị nở quý vị? là kiếp trước á có chồng mà đi kiếm thêm chồng bên ngoài, có vợ đi kiếm thêm hai ba vợ bên ngoài, cùng lúc với kiếp này sinh ra xấu dữ dội ra gì, làm cho người ta đau khổ mặt nhăn nhăn, kiếp này sinh ra là xấu dữ dội lắm. Sao mà răng ta đều như hạt bắp, giọng ta hát ta hay như Minh Cảnh Minh Dương, còn giọng mình hát như thùng thuốc bể đó quý vị. Tại sao? Tại vì kiếp trước ta có niệm Phật, ta có tụng kinh, ta có trì chú quý vị, nên cái miệng ta lại giờ quả báo đẹp lắm. Tức là những lời mật ngôn của Đức Phật, lời chân ngôn khẩu thuyết của Đức Phật, mình lặp đi lặp lại lời chân ngôn khẩu thuyết của Phật. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát thành thâm. Đó, đó là tụng kinh. Đó thì là mình trì chú à. Nam mô A Di Đà Phật, da 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 điệp da tha. Đó là trì chú không? Đó là mình niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Ca Thích Tư Sư Thích Ca Mâu Ni, hoặc là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đều được, ai niệm cái nào cũng được. Đó thì theo từng truyền thống khác nhau. Nhưng mà niệm Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật đều được đó quý vị. Niệm tới Phật được rồi, đừng niệm tới vàng tiền, niệm tới ma danh lợi, niệm tới quán giết hận thù được rồi. Niệm Phật là nghĩ tưởng đến Phật, tâm tưởng Phật, miệng niệm tới Phật, lòng chân thành với Phật, là bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu mất, ngàn tai muôn quả cũng không còn. À quý vị, tai họa nạn tai do đâu mà có? Do nghiệp ác của chúng sanh, từ ở trong tâm mà sanh ra từ kiếp trước đó quý vị. Nó còn lưu lại trong biển A lại gia súc mình một khối trọng đó, gọi là tập khí. Sanh ra kiếp này nó không mất, nó đi theo mình, nó lưu lại biển A lại gia súc. Vì gặp điều kiện bắt đầu nó chỗ ra, giống hệt như cây bông cây hoa mình trồng vậy đó, gặp mùa xuân bắt đầu nó chỗ bông ra. Thì mùa xuân này chính là cái duyên để cho cái cây bông cây hoa nó chỗ ra. Còn bây giờ mình làm ác đó quý vị, gặp duyên nó chỗ ra, gặp duyên nó chỗ ra, chỗ mà được người ta gọi á là đổ nghiệp. Còn chỗ từ từ á quý vị thì trả nghiệp từ từ, trả nghiệp từ từ, nghiệp chưa nó đổ. Bây giờ mình gieo 1000 tội ác, bây giờ mình trả được 1 tội 20 tội gọi là đổ nghiệp. Nên có người nhà sập bình bình leo luôn vậy. Ở đông miền Tây này có cái nhà này, hai vợ chồng đứa con bà già. Bà già đi ra ngoài đường sao bị xe nó quẹt cái gì, thằng trai chạy ra chạy giữa đường xe nó quẹt tiếp. Nó không có gì, về nhà ba cái đầu chở về nhà, chưa chở bệnh viện, chở về nhà, chở về nhà. Bà già chở bệnh viện ông này, chở về nhà cột chân. Bà vợ thấy gì mới lên bàn thờ thắp nhang, bắt ghế thắp nhang lên là cái ghế té xuống gãy giò. Nó không có gì, thằng con hết hồn hết vía là ôm bà mẹ thấy lên giường quá quý vị, mà con nhỏ quá ôm không được, bật lửa té đập đầu vô cạnh cửa. Nào quý vị, nguyên nhà dính hết. Nói lại gì, đổ nghiệp đó. Nào quý vị, trong những trường hợp này á thì là tại sao lại đổ nghiệp dữ vậy? Đó quý vị, tại vì đủ duyên để đến đổ nghiệp là do kiếp trước mình làm nhiều nghiệp ác. Kiếp này nó cộng duyên một lần nó đổ nghiệp một lần, tại mình không có làm phước. Nếu người nào có làm phước, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không? Tại mình không có tu. Có tu á thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không? Tại mình không có bố thí, không có ngồi thiền, không có niệm Phật, mình không có ăn chay. Đó quý vị, mình không có cúng dường tam bảo. Nếu mình có tạo thành những phước báo công đức nó bao bọc xung quanh mình đó quý vị, đập vô kẹt cửa tối gối đỡ, gối phước đức đỡ mình. Thấy mấy người chạy xe không? Chạy đụng rầm cái lăn 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 ngồi vậy tỉnh bơ. Có nhiều người quẹt cái nhẹ cái đi bệnh viện đi luôn quý vị. Làm sao? Nặng thiệt nặng đó, mà cái gối phước đức cái gối bông gòn độn. Đấy không quý vị? Làm phước nhiều quá. Cúng chùa làm phước, đắp cầu xây lộ. Đó, quý vị, tạo thành cái phước báo dày nó bao bọc xung quanh mình mà mình không biết. Phước đức ấy vẫn còn luôn thở tí vô hình, đừng ngỡ rằng không. À quý vị, làm gì nó cũng lưu lại bị ra. À lại giải thích mình chửi người ta tiếng lưu y chát. À quý vị, bất hiếu với cha mẹ ăn tiếng lưu y chát. À quý vị, mắng người ta tiếng lưu lại đó, không có mất đường nào chứ quý vị. Còn ra ngoài đường cho người ta 2000 lưu lại đó, cũng dường 100000 lưu lại đó, cũng che tăng buổi lưu đó, lại Phật lại lưu lại biển ạch. Dạ lại giải thích không có cái gì mà mất đi hết chứ quý vị. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. À, Đức Phật chứng ngộ cội Bồ Đề, ngài có thiên nhãn minh, ngài nhìn thấy được tất cả các đường đi của nhân quả của chúng sanh, nhân loại hết đó quý vị. Do đó mà ngài đi 49 năm để chỉ dạy chúng sanh đường đi của nhân quả, nên đi đừng có lạc lầm vào những cái nỗi tối tâm. À quý vị, ví dụ như mình sát sanh bị hai cái tội. Tội thứ nhất á, nhân quả tương ưng, có nghĩa là mình sát ta sát lại. Tội thứ hai là sự báo oán hận thù chúng sanh. Bây giờ ví dụ như đứa con ở trong bụng tự nhiên cái làm cho nó ngừng chu trì mang thai, nó đầu đó nó có chịu không? Bây giờ ví dụ mấy vị đang sống tập bóp mũi, cái gì chịu không? Không chịu không? Vậy thì mình hận cái ông nào bóp mũi mình, phải không? Đúng không? Rồi hận cái ông nào mà kêu cái ông đó bóp mũi mình. Vậy là tội á, tự mình tạo, bảo người khác gây tạo, hai tội. Như vậy thì bà mũ á, bà là gây tội, còn mình bảo bà kia làm, như vậy hai người dính hết. Vậy đó theo hai người à, vậy thôi. Bữa nay ở nhà anh đây, ở bên bữa nay bữa kia ở nhà anh kia, nó chạy tới chạy lui báo quán. Như vậy thì mình có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á, là quả báo sát thì bị nghiệp sát, mình bị người ta sát lại. Còn quả báo á, mà ta hận thù là thôi ta báo quán. Chừng nào hết lòng hận thù hết báo quán có gì. Nên hận thù nguy hiểm nhất. Thôi vậy chứ quả báo tương đương nó cắt ta cắt lại cái quầy này. Nhưng mà hận thù biết bao giờ cho nó xong. Rồi trong lòng người càng cố chấp càng hận thù quầy. Người ta đánh mình đánh chưa đã hả giận. Đánh nữa đánh nữa đánh nữa đánh nữa đánh tới mình chết. Đánh tới con mình. Đánh nữa đánh nữa đánh nữa. Miễn sao mà nó hả giận thôi à. Cái đó là hận thù. Nhưng mà nó đánh mình cái nó quầy rồi phải không. Nó đánh mấy cái sau là nó đã gieo cái nhân mới với mình. Có nghĩa là thiếu nợ mình. Qua kích sau mình hận thù nó không đánh lại. Đó vì quan quan tương báo. Nguy hiểm cỡ đó, đó. Nên khi mày ta tu á thì ta sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, ta không hận thù nữa. Cái gì ai có chém giết, ai có trù dập, ai có hại mình, hôm nay con đều tha thứ hết. Cái gì lòng chúng ta chân thành tha thứ đó thì cái đó chính là cái sám hối. Sám hối cái tự tâm, sám hối trong tâm á. Cái gì nên cái sám hối mà cái gì tụng sám hối ở đây là chúng ta chưa được nghĩa của cái từ sám hối, sự thù thắng có sự sám hối. Cái gì nên hòa thượng Minh Từ ngài dạy là sám hối sáu căn, trong kinh dạy á, là sám hối tam nghiệp. Đâu quý vị, còn á, là chúng ta á, đọc trong kinh Phật ta biết được là sám hối của từ tâm, của từ tâm mình để trở về với chân tâm thanh tịnh của nhà Phật, đó là chân chân sám hối. Vì vậy thì tại sao á, mà chúng ta bị nghiệp quả ngày hôm nay á quý vị, xấu đẹp giàu nghèo chết yểu bệnh tật tất cả các đó nó lưu trong biển A Lại Gia Thức mình gặp nó chỗ không? Mình gieo cái nghiệp bệnh gan bây giờ chỗ bệnh gan, gieo nghiệp bệnh thận chỗ bệnh thận, gieo cái nghiệp xấu nó chỗ cái xấu, gieo nghiệp đẹp nó chỗ cái đẹp. Như vậy lỡ gieo rồi sao thầy, làm sao bây giờ con lỡ rồi thầy ơi, con lỡ từ trên đầu con lỡ dài tới cái móng chân á, có gì con lỡ chữ chồng con rồi thầy ơi, con lỡ còn là bất cứ với má con rồi má con chết rồi con biết sao trả nữa thầy ơi, lỡ con lỡ ăn trộm ăn cắp người ta thì con lỡ con mắng dâu rồi con lỡ đánh số đề sạch thua sạch cho người, bởi vì ơi lỡ từ trên cọng tóc mình mà lỡ xuống tới móng chân luôn, lỡ thành ghẻ chứ giờ làm sao giờ, bởi vì lỡ lỡ mang cái nghiệp thân này lỡ gây bao quán trả vô nhầy thân ta, có gì lỡ nghiệp ở chốn ái hà lỡ thôi là lỡ ta bà đau thương. Bây giờ quay lại hoàng lương lỡ tu theo Phật tìm đường giảng sanh, vì ta bà một chốn hôi tanh lỡ rồi thì phải cam đành phù du chi bằng, ta học tâm tu thật tâm sám hối thì ngục tù mới vượt qua. Như vậy thì nó nhốt trong biển A Lại Gia Thức của mình, bây giờ mình sám hối cho nó tiêu trong biển A Lại Gia Thức mình gì? Mà tiêu trong biển A Lại Gia Thức mình có nghĩa là cái gì nó sanh ra tại đâu thì nó thủ tiêu tại đó. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy cái gì sanh ra ở đâu thì diệt đi ở đó, cái gì mà cái gì sanh ra ở đâu thì tội nó ở đó. Bây giờ ví dụ như mình hãm hại người ta, tức là tâm mình hãm hại người ta, tướng mình á, cái tay mình á thì tán người ta, nhưng lưu lại trong biển A Lại Gia Thức ở trong tâm, đi qua kiếp sau có gì nó chỗ ngược rồi ra bị người ta tán lại. Ví dụ cái gì mà nó lại gây ra cái tán này, tức là trong biển A Lại Gia Thức mình, trong cái bản ngã mà nó lưu lại trong bản ngã, mà nó truyền từ con người đi qua con người khác, từ người qua địa ngục ngã quỷ xuất sanh Atula cõi trời của người, có nghĩa là có sáu nẻo sanh tử luân hồi. Rồi nếu mà chúng ta phát tâm tu á, vượt khỏi ra nẻo sanh tử luân hồi, tức là vượt ngoài tam giới á, thì có quả thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật. Còn mà chúng ta tu về một cái nơi mà phàm thánh đồng tu độ á, về đó tu tiếp á, rồi các nẻo của Đức Phật A Di Đà lập ra, Đức Phật Dược Sư lập ra, và tất cả các vị Phật Đông Tây Nam Bắc lập ra vô số những cõi phàm thánh đồng tu độ, gọi là cõi tình độ. Quý vị, chúng ta có ba cõi. Cõi sanh tử luân hồi là lục độ và thân trung ấm. Cõi ngoài sinh tử luân hồi của thanh văn viên giác Bồ Tát Phật là Tỳ Nô Giá La Phật là Niết Bàn. À, quý vị, con khỏi trung chuyển giữa cõi sanh tử luân hồi của ta bà qua cõi là không còn sanh tử nữa, là cõi phàm thánh đồng cư. Ta bà là phàm, không còn sanh tử là thánh, giữa phàm với thánh gọi là phàm thánh đồng cư độ, đó gọi tịnh độ. Nên có chín phẩm đài sen Đức Phật A Di Đà lập ra. À quý vị, nếu chúng ta một kiếp này mà không thể thể nhập Niết Bàn tu được cái gì thì chúng ta phải về cõi Tây Phương thôi. Nếu không về cõi Tây Phương thì ba đường sáu nẻo phù du thôi, trôi dạt sanh tử luân hồi muôn thu hối hận. Do đó mà phát tâm sanh này cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Đức Phật A Di Đà, quý vị về cõi phàm thánh đồng cư độ. Mình là phàm nên cõi thánh là phàm thánh đồng cư. À quý vị, chứ mình chưa tu thành Phật, muốn thành Phật thì thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn, ủa tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung đấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ tôi mới luyện thành tấm chất bình an sang, là báo vật chân châu trầm ngắm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Phật tử ơi, tay ta treo nước ngược, về Tây Phương mới được thanh bay. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thì đắc pháp, tu ngoài thì thành ma. Tu trong là tu đâu? Tu trong là tu tâm mình á. Sửa chính cái bản tâm của mình cho được trang nghiêm thanh tịnh trở về tâm Phật, gọi là tu trong. Tu ngoài là khỏe phải không à quý vị? Trời ơi, tôi lượng niệm Phật ngày nay 200 sâu chuỗi nghe. Lại nay 400 lại nghe. 7 trưa gấp hội vậy ơi. Mới 6 giờ sáng lại đi mày đồ hôi đồ hè. Tôi tu tôi niệm Phật, tôi không niệm Phật tôi chửi nát ông bà ông dễ hết à. Tu niệm 500 sau chuỗi á, lại 400 lại á, nó không có gì chửi nát ta chứ. Như vậy tu bên ngoài tu tướng thôi, tâm có tu gì đâu, có tâm Phật gì đâu, không có gì chửi nát ta chứ tâm Phật gì. Vì nên có nhiều người á, đi tu không hiểu chỗ này vì nên tu hoạn thành Phật. Nga tu tu tướng bên ngoài mà đi lại tới chùa gì khác nhé khác. Nam mô A Di Đà Phật, mô Phật. Ôi, nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, tướng đẹp sao đâu quý vị. Vừa ra khỏi cổng chùa gặp ông chồng nép cái chai rượu cái quý vị, máu nó trào lên. Bắt đầu mặt đỏ gây lên, hai mắt trợn ngược lên, bà la sát nhập vô quý vị. Quốc tử tấp luôn, là dây chì kẽm gai gì đâu phóng ra người ta quý vị, gắn rít gì phóng ra người ta qua trời luôn. À như vậy thì quý vị thấy gì là người ta tu tu bên ngoài, tu hình tu tướng, tu sắc tu tướng. Tu sắc tướng chết đi, chết cái sắc tướng mất đi rồi còn gì đâu. Và quý vị không? Chết đi mất cái sắc tướng mà mình tu sắc tướng, chết đi mất sắc tướng. Như vậy thì còn cái tâm mà không có tu tâm, chỉ còn tâm yên nguyên, tâm gì? Tâm giận, tâm hờn, tâm sân, tâm si chúng sanh, đi sanh tử luân hồi tiếp. Mời đi vào nẻo quan gia trái chủ tiếp nghe chị Bảy. À, đi mà thỉnh ban hộ niệm về niệm quý vị. Thỉnh ban hộ niệm, niệm hoài kéo không lên, nó nặng nó trì xuống địa ngục không mà kéo ban hộ niệm. Mấy người già không kéo không nổi quý vị, kéo gầm lưng niệm khang tiếng không kéo không nổi. Bảy ơi Bảy, thầy Bảy bỏ cái tham tiền ra đi Bảy, em kéo hết nổi rồi Bảy ơi. Bảy bỏ là cái sân si của Bảy đi Bảy ơi, nó nặng xuống em trì em kéo không nổi Bảy ơi. Đó, thầy ơi kéo tiếp con thầy. Trời ông thầy, ông là trời ơi tôi kéo cũng không nổi nữa. Sức tôi có 50 kg mà nghiệp của bà Bảy sao có 1000+ kg kéo không nổi. Đó không có gì, tiền tình danh lợi gì đủ chứ không bỏ được món nào chứ không có gì. Trong lòng hận thù sân si tùm lum chứ nặng quá kéo không nổi. Thôi ban hộ niệm với quý thầy tụng không nổi nữa, dứt giác đôi câu đừng sanh qua kiếp sao có duyên với nhà Phật thôi, chứ giờ kéo không nổi thôi. Nặng quá kéo không nổi, nghiệp trì quá kéo không nổi. Phải chi á mà mình còn sống á quý vị, mình tu tâm đi cho nó nhẹ cái tâm mình, chết cái tướng. Nói quý vị còn cái tâm nó nhẹ phao rồi. Nói gì tâm thánh này, tâm hiền lương, tâm cải tà, tâm quy chánh rồi quý vị. Bữa trước ai chửi mình chửi lại tu rồi xả bỏ hết em ơi. Thấy không? Rồi bây giờ ai chửi mình lầm thảnh thơi, Nam Mô A Di Đà Phật hết giận rồi huynh ơi. Nhẹ nhàng thanh thản. À ơi, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu người ta phát tâm tu quý vị, nhưng mà lỡ lỡ gieo nghiệp quá trời rồi sao giờ thầy gieo đi đâu gặp ta, ta cũng ghét mình, ta cũng chửi, nhưng bây giờ con gặp tai nạn tùm lum nghèo khổ, con cái quậy quạng nghiệp dày quá, thầy ơi muốn đi chùa đi không được, giữ mấy cháu nội đi cũng không được luôn, không có gì đi chùa ông chồng ông chửi nát hết, rồi đi ông chồng đi bà vợ chửi nát, chân nghiệp dày quá làm sao thầy. Như vậy trong nhà Phật có pháp gọi là pháp sám hối. Sám hối nó tiêu nghiệp, sám hối tiêu tan nghiệp hết, nếu biết cách sám hối là tiêu. Còn như vậy thì chúng ta tại sao mà mình lại giao nghiệp đó có gì? Hòa thượng Thanh Từ ngày dạy là do sáu cái căn của mình nó tiếp xúc với sáu trần, mình đấm nhiễm của trần hai, bây giờ mình chỉ sám hối hết cái đó là nó hết. Do mà ba nghiệp của mình tối tâm gây ra nhiều đường dữ, sám hối ba nghiệp thì nó hết. Tội do có ba cái tội, tội mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, ba cái tội này nếu sám hối ba tội, ba nghiệp sáu căn, cái gì nó cũng tiêu hết nó quý vị. Như vậy thì sám hối là ba tội ba nghiệp sáu căn là sám hối như thế nào? Như vậy thì vào sáng nay chúng ta trao đổi gì nhau như này ha. Với đề tài được mang tên là sự thù thắng của sám hối, ba tội ba nghiệp và sáu căn A Di Đà Phật. Tên nó dài dài một chút nhưng mà dễ nhớ. Chúng ta có ba tội mà gây ra, ba nghiệp mà gây ra và sáu căn mà gây ra, nên sám hối xong mà gây lại sự thù thắng. Có nhiều người quý vị bệnh mà chỉ sám hối ba này hết bệnh liền. Nó gì ung thư mà ta sám hối bệnh hết đó. Tại gốc của bệnh ung thư là nó gây ra từ trong quá khứ á, không quý vị. Tại sao chúng ta lại bệnh? Trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy do khoái ăn thịt ăn cá, khoái sát mạng chúng sanh. Ơ vậy con bự thì đỡ mạng, con nhỏ thì phải bệnh hoạn, vì vậy chết yểu chứ sao? Có gì thấy là ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy mẹ của bà La Môn Nữ sở dĩ sao đọa địa ngục, tại vì khoái ăn cá chạch con kho tiêu, giống hệt như mình ở đây ăn cá lòng gần mà bắt lên kho tiêu chế mỡ hành và ăn gạo nếp nàng hương nữa, có gì ăn ngon hết sức luôn, nó thơm phức cả có gì, nó mà là kho kho trên cái niêu nữa chứ, màu đất nữa chứ không, cái riêu riêu chế mỡ hành lên kho đây mà trên sốt dưới nó nghe mùi của vậy đau bụng dữ lắm. Đầu mình ăn ăn 100-200 con cá lần đồng, bữa ăn 200 con, hai bữa 400 con là ngày ăn hai bữa 400 con, hai ngày 800 con, 4 ngày 1600 con, 365 ngày nhân lên đây nhiêu rồi đó, mình 1 năm nhiêu, 10 năm nhiêu, sống tới 70 tuổi nhiêu quý vị, nhiều nhỏ góp lại thành to, nhìn bông lúa xót nên kho lúa vàng. Tổ tiên Minh Đăng Quang á dạy rằng á quý vị, thân định chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thế ở tùy thời, làm sao có thể tránh nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết lời muôn thú nuôi sanh mạng này. Nên hôm nay thức tỉnh này có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, chắc cậu gà tâm heo á, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nay theo thánh này hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân, qua ngày về ăn chay luôn. Cái ngày xưa vậy cắt cổ con này con nọ mình làm chiếc canh mình ăn nữa, bây giờ mình mới nghe nó tiếng kêu cứu vậy, đâm heo nghe nó kêu ép 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 đâm nghe thảm sầu vậy, khóc con gà quá vậy, nghe kêu là táo 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 dịch kêu cạp 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 nghe rồi nó thảm sầu quỷ khóc lắm quý vị. Có cô Phật tử bên Mỹ còn mới điện về cách đây chưa được tuần nữa, ta thầy ơi thầy con bệnh cái gì mà con nghẹt thở, thở không được, nó nghẹt thở quý vị, đi chụp CT chụp MRI chụp X-ray rồi không biết, bác sĩ Mỹ thua lắm, không biết bà bị bệnh gì, nó phổi tim phèo phổi ngon lạnh chứ nó quý vị. Hỏi là đó giờ cô là làm nghề gì, là con đi làm công ty công sở không à, hỏi có giết con này con kia không, dạ có. Hỏi giết con gì, lên nhà con khoái ăn gà ác mà hầm thuốc bắc. Hỏi giết bằng cách nào, là con bóp cổ nó cho nó tới chết luôn chứ không có cắt cổ, bóp cổ chết ăn ngon hơn cắt cổ máu ra hết ăn ngon. Ai trời ơi bóp cổ con gà, hỏi bóp như con này chắc đâu có tháng cả vài con gì đó, không biết như con biết nổi, chắc vài trăm giờ biết nổi đâu. Ở ví dụ gà ta bóp ngang cổ, bóp nào tới chết làm thịt nó không có gì. Rồi bây giờ tới rồi không có gì, tới gì tới quả báo rồi. Nó gì đỉnh đỉnh ra, mấy con gà nó đu như cọng dây chuyền vậy đó, một mỏ con nó gấp 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 nó gấp đồng chí nó siết vô nó không có gì thở không được. Nó quả báo nha, không có gì ta làm sao mà chụp hình em ra mà thấy con gà nổi. Nó không có gì, cái này là nghiệp của chúng sanh mà, bệnh nghiệp mà, nó là gieo nên gì là gặp quả đó thôi, tới rồi. Đấy, nên lúc này mà không hồi hướng thành tâm sám hối làm sao mà hết bệnh tình này được quý vị. Bệnh này đâu phải do thân mình gây ra, do nghiệp mà. Đấy, vậy đâu phải bệnh thân gây ra đâu. Ai biểu ăn gà hầm thuốc bắc ăn thì ngon lắm, bây giờ bóp cổ người ta tập bóp lại có chút xíu tháng gì. Đấy không quý vị. Do đó mà cái quả báo của chúng sanh quý vị đi ra là đi mình mà đi tụng kinh đó quý vị, mà mình đi tụng kinh gọi là hội niệm. Mình thấy người ta trước khi chết có nhiều người chết rất thảm lắm. Ôi ơi tụi bay ơi cứu tao. Hỏi gì chú? Trời ơi mấy con chó nó rượt quá trời, nó cắn tao quá trời, tụi bay ơi cứu tao. Thì hỏi mấy nhà là ổng hồi đó ông làm gì, ông khoái ăn con gì? Thầy ơi thầy, ông ăn thịt chó không à, đập đầu chấn nước bỏ bao ấy người ta rồi thui người ta không à. Ông khoái ăn thịt chó, tên chó mà lớn lớn ông cũng ăn là rồi phải rồi, chó con chó mẹ giờ nó rượt phải rồi, gì cứu gì nổi cứu. À, quý vị thấy không? Tất nhiên là cái gì nó phản ánh qua biển ai lại gia thức mình hết, chưa chắc đã có con chó thiệt đâu. À, quý vị, nhưng mà mình đã làm nó lưu lại trong biển ai lại gia thức mình, trước khi chết tất cả quan nghiệp nó quay về nó báo quán, mà chưa chắc phải cái quan hồn nó báo quán đâu, mà chính là phản tách qua cái dòng tư tưởng của mình trong cái nghiệp thức của chúng sanh đó, là giống hệt như cái gương gì mình đập làm sao nó đập lại y vậy đó. À, quý vị, làm ta quán hồn quán vía mà chết tâm bấn loạn có về được giảng sanh không? Đức Phật A Di Đà dạy ai niệm tới danh hiệu của ta đến nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh nè nghe. Nhất tâm là định bất loạn là thiền mới được giảng sanh nè, chứ không phải là đang hoảng hốt sợ sệt sầu lo buồn giận trước khi chết, cái đó không có giảng sanh nổi đâu quý vị. Cứ có đức tái sanh đấy, mà tái sanh là thấp hơn quý vị. Trong lúc hoảng sợ giận hờn sân si là địa ngục ngã quỷ súc sanh tam đồ khổ đâu quý vị. Tam đồ là ba cái nơi mà hành phạt đâu quý vị khổ khắc nhất ở trong tam giới này. Địa ngục là khổ nhất quý vị, địa ngục nhiều, địa ngục khác nhau. Địa ngục bùng phân, địa ngục dao kéo, địa ngục trâu cài lưỡi lê, địa ngục cưa, quý vị, địa ngục cắt lưỡi đó. Mấy người mà nói dối cha, nói dối mẹ, rồi nó dắt đó quý vị, nó móc lưỡi ra dài, nó nhấp cái. Quý vị, phúng máu. Người làm ác đó nó đè xuống, nó cài lưỡi lê, nó cài ngăn hông nè, chóc da, cái nó hoàng lại, nó cài chóc da, nó hoàng lại. À, còn người á, mà hay á, là ác mà gom góp tiền bạc nó bị cho dây nặng lãi rồi á, làm cho người ta khổ sở nữa, quăng xuân với cái địa ngục mà với một cái biển máu không lặn ngập ra uống máu đó, không có gì ngọt rồi nổi lên chìm xuống nổi lên không biết bao nhiêu ngàn kiếp đó quý vị. À, rồi á, mà có chồng nó đi ra ngoài lẻn lẻn kia có thêm ông nữa, nó bắt lên nó căng hai cái nó cưa làm hai rét cái thảm. Còn có vợ mà đi lấy hai ba vợ, một vợ cưa làm hai, hai vợ cưa làm bốn, ba vợ cưa làm sáu, nghe không thì nó cưa tới nè, cưa nó cưa xịn không, nghe không có gì, lưỡi cưa khỏi mài nó bén ngót ra đặt vô rét bây giờ xì máu chịu nổi. Địa ngục ai đừng có xuống đó làm chi quý vị ơi, xuống đó giếng thăm chơi như một tiền liên đi giếng chơi thôi, chứ đừng xuống đó mà bị người ta đâm chĩa ba mà đem xuống rồi hết đời nha. Vô đó địa ngục quá vậy là nặng nhất, tới ngã quỷ nặng thứ hai quý vị. Ngã quỷ địa ngục là do tâm sân hận mà gây ra, còn cái ngã quỷ quý vị là do tâm tham lam mà gây ra, ích kỷ hẹp hầu tham lam mà gây ra cảnh của ngã quỷ. Vậy ngã quỷ là gì? Ngã quỷ là quỷ đói chân chẳng khẳng khiêu xương không, mà nó bụng bự như cái trống trầu, cần cổ nhỏ như cái kim, cái đầu quá bự như cái thúng, nó xấu tàn vách luôn. Nè ngã quỷ mà không có đồ mặc, do không có đồ mặc nó lạnh dữ lắm. Nó bị con nào nói tới mùa đông luôn, rập không có đồ mặc, đi lang thang ngoài đường không nhà, giống nhà ông cửa xin đi lang thang ngoài đường, mà đặc biệt con cái bụng bự mà không có mấy vị trọng cho nó kêu ót ép đói, nó đói tới tê lòng, nó đói tới chạnh lòng, nó đói tới khủng khiếp luôn quý vị. Ai mà đi ra ngoài đồng á mà làm ruộng á quý vị mới thấy cái cảnh mà mình làm tới trưa nó hết cơm á, nó rung tay, nó tụt đường huyết nó như thế nào là ngã quỷ đói khủng khiếp như vậy á. Quý vị mà mình lạnh cái mùa đông như thế nào á quý vị, mà không có quần áo mặc ở ngoài nó lạnh rung mà nó đói, vừa đói vừa lạnh là hai cái khổ nhất của con người đúng không? Vì ngã quỷ lọt vô hai đó mà nó chịu cái hàng triệu năm, hàng mấy triệu năm biết thân của ngạ quỷ chứ trong 700 năm. À quý vị, nên tham nữa đi, dành đất dành đai nữa đi, thưa nữa đi, lấn ganh nữa đi. À quý vị ra lấn cái đi, rồi mai mốt xuống thành ngạ quỷ. À quý vị, ai nên lấn lấn cho luôn. À quý vị, cho luôn. Sống trên đời không có lâu đâu. Hai anh em ở trên Sài Gòn có gì, ông già chết để lại miếng đất chia 2.000 mét vuông, chia 1.000. Ông em á ra cãi lộn tùm lum la chân lấn sang ông anh 5 tấc. Ông anh làm, ông anh thì đi đạo tràng, ông em đi nhậu. Ông anh làm mày lấn như tao cho mày cầm tới đâu tao cho mày tới đó đó. Ông em ra cầm lấn ra 5 tấc. Ông anh là được lấn 5 tấc. Ban đêm á quý vị, hai cha con ông em mới đi ra lấn thêm 5 tấc nữa, dời cái cọc ganh thì ra lấn gần mét. Ông anh cũng đính thân là nam mô a di đà bây giờ nó phê dạ đã dạ đã điệt dạ tha di đi đô ba tỳ mô phật lấn nhiều lấn đêm nà mày lấn tao tu. À quý vị, không ngờ tôi có phước quý vị, mấy con ông anh nó học kỹ sư bác sĩ chứ, còn con này là toàn là nhậu chích xì ke với là đua xe được không à. À quý vị, rồi từ từ bán nhà bán cửa bán đất ông anh mua lại hết, đi ra ngoài ở hai công giờ anh mua chơi này. Mày lấn tao có phước, tao mua mày hết 1.000 mét vuông. Quý vị, ta tu nó có phước, ta có tiền, ta mua hết này là tham lam đó quý vị, là mấy con nó quậy rồi cuối cùng cũng bán đất hết trơn à. Nên lấn thì lấn, tao có phước tao mua lại nguyên công làm gì tao. Quý vị thấy không, ở đời có phước là được quý vị, đừng lấn ai chứ á. Rồi chết đi sao quý vị, chết đi còn đỏ nó chứ. À, cái tâm đó, tâm đã chết đi còn đỏ xuống ngã quỷ nó. Nó quý vị bụng bự cổ nhỏ xíu rồi. Bởi vì cúng mà ngã quỷ mà cúng cốc với cúng nổi, nó đứng nó khóc không ăn gì được, ăn cổ nó xíu à. Đó quý vị, mình không biết á, mình đem cốc đem ổi tính ngon nè, đem nguyên bao là cúng ngã quỷ đứng nó khóc không, mẹ con cha. Nên chiều á mấy chùa rồi cúng á, à quý vị mong sơn phí thực, nó cúng một tư nước cháo rồi thấy không, là cho mấy con đó nó hấp đó. Còn cốc ổi cho mấy cu hồn mà nít rồi đó, quý vị nó nhảy vô. À, kẹo thì nít, cốc ổi thì mấy cu hồn trẻ trẻ 16, 18 rồi đó, nào vô cu hồn ăn là cốc ổi mưa hết. Còn mấy bà già của chúng trầu cao vô thuốc nè, không có gì, bà già cũng cốc ổi nó ghét động trời luôn. Nó gì, trời ơi, văn rụng chân chúng ta cốc sao ăn. À, có gì. Do đó mọi chùa cũng mong sơn cái thực đủ thứ chứ, ai muốn lửa cái nào lửa à. À quý vị, là nào á, là cốc là ổi là nước cháo này, gạo muối là cúng binh tướng. Ngày xưa người ta á quý vị đi xa trường á mà chết trận á quý vị, ngày xưa và thời phong kiến á nhiều lắm. Đó là binh nó, mấy dàn binh đây, binh đại càng mấy dàn binh mạnh. Người ta đi ra nào xa trường, người ta có gạo muối đi theo là tuyệt vời. Hồi xưa quý vị có miếng gạo miếng muối quải ra đi ra xa trường là tuyệt vời. Nhưng mà đi ra có mấy ai về không? À quý vị, mình đã dần thơ mà dệt lên các nhà nho quý vị. Bồ đào mỹ tủ dạ phân bội, dục đáo tùy bà mã thượng thôi. Tí ngọa xa trường quân mặt tướng, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Mà ông Diễn Châu lấy hai câu chót ra, ông viết bài thơ Võ Đông Thơ Sơ Bạch Thu Hà đó quý vị. Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi, quý vị, chinh chiến xa trường như là một trò cười. Mà xưa nay chinh chiến mấy ai được về, không ai được về thì phơi tay ngoài chiến trận, phơi tay ngoài chiến trận thành binh tướng. Mình tướng mình cúng gạo muối cho bàn. À quý vị, cái tâm nó chấp, nó đòi ăn đòi mặc, chứ thực ra nó chẳng ăn chẳng mặc. Giống hệt như đói đói nắc, mấy đứa nhỏ dọn cơm ra đói bụng quá muốn lên cơm, nó bụng quá lên không ăn miếng nào chừng để nó phải mấy đứa nít không. Nó có đói bụng không? Không có đói bụng mà nó có muốn ăn không? Muốn. À quý vị, tại vì thấy mình ăn phong trào là phải lên ăn, đòi ăn cho băng được lên, không ăn lên quậy không à. À quý vị, như vậy giống vậy đó. Mấy bà già có xài tiền không? Không có, con cho tiền phải không cho tiền, giận quý vị tin không? À không xài chứ ở nhà không à, 80-90 tuổi ở nhà không xài bạc nào chứ gì, cho tiền thức vậy. Bữa đó đi qua đám mà ma gì ở dưới quê, tối thấy bà già 80-90, 3 giờ khuya thức dậy lục đục, móc cái túi hò ra quý vị, cái khăn ngoài, cái khăn trong nữa, cái giấy ngoài, giấy trong nữa, đem ra cọc tiền. À đầu mới sắp nè, 500, 200, rồi 100, 50, 20, 10,000, sắp tới sắp lui, gói lại, gói vô khăn, gói khăn ngoài, gói khăn trong, gói khăn nữa, nhát túi. Cứ vậy tới 3 giờ, cứ lại điếm hoài xài bạc nào trơn á quý vị. Trời ơi, cái kiểu này mà chết đi liền giữ cái túi đó liền luôn quý vị, thành giận trong túi áo á. Cái tâm mình đó quý vị, tiền bạc là vật ngoài thân, còn thân thì còn xài tiền, hết thân hết xài tiền. Do đó cái tâm mà xài tiền mà không đem tiền thôi được quý vị. Tại sao? Khi chết đem đi cho nội. Bà nội ơi con, bà nội bỏ con, bà nội nó vuốt, nó mọc ra, nó để tụi nó nhảy mà nó vuốt ấy. Kéo mà, nghề lắm. Vuốt nó kéo hồi sạch nhất, có còn miếng nào vậy. Nào về chuyền nó vuốt qua cái nó khóc, cái nó đập rành, cái nó kéo cái sắp đập rành, cái nó kéo cái rồi hết trơn. Tôi quý hò, tôi xê, nó kéo sạch nhất, còn miếng nào chứ không có gì. Vì chết không có gì mang theo, mà cái tâm lý mình đó là muốn mang theo. Do đó mà kêu con cái đốt giấy tiền vàng bạc, quý vị cho xài đâu. Nhưng mà cũng phải đốt, không đốt giận, không đốt đó là buồn. À quý vị, trừ hợp người tu ta biết rồi, hết chấp rồi. Đốt đốt thôi, à quý vị ta tu rồi. Cúng nhà trai cho cỡ cúng mạng con, cúng mặn thì ai bị tội, cúng chay thì là ít tội hơn, nhưng má má không ăn cấp này, má thiền diệt thực chứ pháp dĩ thực không à, hỷ rồi không à, ngồi thiền nhập định không à, niệm Phật A Di Đà giảng sanh Tây Phương Lạc Quốc rồi con ơi, con cúng ở dưới này cũng chơi cho vui thôi, muốn chay chay, muốn mặn mặn kỳ hỷ thí chủ nói, cúng mặn sát sanh thí chủ bị tội, cúng chay ít bị tội thí chủ, muốn chọn cái nào thí chủ chọn, chứ ta đây giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, mô Phật. Không đòi ai cũng cúng gì cúng mà làm heo làm gà tự gắng chịu à, có gì nói trước à, giảng sanh rồi nên giờ nói trước, ai với thế gian muốn làm gì làm mà làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện thôi à, có gì như vậy tùy hỷ tùy ý, hỏi đốt giấy tiền vàng bạc không má, đốt thì tụi bay xài, tao về tới phương tam có xài đồ âm phủ, lại đốt đô la âm phủ mà phải không, mà mình về tây phương mà đốt đô la ngân hàng âm phủ dụ tao á, dụ số âm phủ á. Bây giờ đi giảng sanh này mình có đốt thì đốt, tốn tiền tụi bay xài, ta về tới phương không xài đồ âm phủ vậy thôi. Ai muốn đốt đốt là tùy hỷ, ai muốn làm gì làm, người thế gian mà muốn làm gì làm à, còn mình không nhận gì hết trơn quý vị. Về tây phương này chim hót rần đùa, về tây phương bảy hàng cây báo không quý vị, hoa trời thơm ngát lại đưa hương, ngọc ngà châu báu là xà cừ mã não sang hô hộ phách, không đốt ba giấy này để ô nhiễm môi trường, hít vô cái bị viêm son bệnh viện đâu chị. Phải không? Nó không cần quý vị. Đốt lên là còn khói bụi không mà hít vô cho bị viêm son hả chị. Ở trên cảnh cảnh là ta hít hít là hương thơm của hoa sen không à. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng ở yên mà xuống phàm trần gì thương bá tánh dạng dân đau khổ trong tâm lao lý. Nhưng cái vị Bồ Tát xuống đây xử sanh bía kỳ quý vị. Xuống thế trần cực khổ ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không mau niệm Phật sao tìm đâu có ra. Chết rồi niệm không được đâu, chết rồi nghiệp nó tới, niệm được. Nào quý vị còn sống này nè, cũng dường bố thí được. Chết lấy gì cũng dường bố thí, không lẽ con nó đốt qua mấy giá vàng bạc, lấy vàng bạc đi cúng, ai lấy. Đó quý vị, ở dưới quê có câu chuyện này không biết thiệt không, dễ cho vui thôi. Con cái mộ đó là linh dữ lắm quý vị. Cái chiều ông đó chạy xem đã ôm ngang. Ôi nó ngoắc lại. Chú đi chợ chú. Đi chợ cho gửi mua 1 ký thịt về mai cúng cơm. Để gửi tiền quý vị, giấy tờ, giấy tờ xanh 500 ông đang cũng hơ ham quý vị. Đi ra ngoài, ông mua cái gam thịt cho bà này quý vị. Mua về móc tiền ra toàn làng cọc với vàng bạc không. Ông về ông đi ngang nguyên cái nhà, nãm thấy nhà đèn sáng rực rỡ đám ngon lành cho người, ông về ông thấy nguyên cái nhà mồ, ông chạy một hơi mà ông về sức mồ hôi ổng. Tôi kể lại có không nghe, không biết rồi, có chừng ta đặt chuyện, nhưng mà với dân gian hay kể lại ba vụ đó để mình nói lại là cái chỗ mà lấy tiền vàng bạc đó quý vị, khi người ta chết đi người ta cũng chết để có xài được đâu đó quý vị. Như vậy thì cái người tu á làm ta là giảng sanh được liền. À, lúc đó làm tôi tu ba cái tội có gì, tội mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ cái tác gì hỷ gây tạo thì đều là gây tội lỗi hết. Mình tự gây tạo là mình làm ra có gì, bảo người khác gây tạo làm sai người ta làm, tùy hỷ là mình vui khi thấy người ta làm, ba cái này đều mang tội cả à có gì, mà ít nhiều thôi. Mình hay á là thấy người ta bắt cá vỗ tay, nhưng mà vỗ tay hay hay quá dính, thấy người ta móc túi khen, trời ơi này móc túi hay dữ ta, dính. À, quý vị, tụng kinh không khen, niệm Phật không khen, ngồi thiền không khen, thấy phim mà nó bắn nhau bắt sát bắt chúng tôi bắn hay dễ sợ, giết người mà khen hay đó, vì ăn cướp mà nó cướp của người ta, quý vị chạy nhẫn bánh xe lên tôi cái này cướp hay dễ sợ dính đó, tự hỷ thấy người ta à, gây tội quý vị nên cho mất cái coi, không được cho coi phim bạo lực, không cho được coi mấy cái đó là gì, nó khen nó bị tội, nó tự hỷ, nó vui khi thấy người ta làm việc khác, quý vị thấy không? Ví dụ như mình đâm heo mà vỗ tay cho đâm hay quá, một phát một trúng tim rồi dính kiếp sau mà bị tim thòng, tim hở, đó, hẹp bên tim, tâm thất, tâm nhĩ, đó quý vị. Rồi lúc đó là than, tự hỷ thôi. Còn ai mà trực tiếp đâm thì chắc cũng không sống tới giờ đâu quý vị, lên mấy tuổi đi rồi, bị tim nó nhồi đi tức. À quý vị còn đâu nữa, tự hỷ nó nhẹ hơn. À, do đó mà ai thấy mà đâm heo đó chắp tay mô Phật, nam mô Di Phật, mô Phật cầu cho heo nó giảng sanh, hoặc đọc bài chú 50 gia bà dạ thôi, giờ là dạ đó, cho nó giảng sanh. À, quý vị, nó gieo duyên lành với Phật pháp chứ mình không có tùy hỷ. À, quý vị nghe tiếng kêu hối hận giật mình, à, mà mình thương nó, mình tụng bài kinh bài chú, hoặc là mình niệm Phật mà mình tiễn nó về nơi nào mà nghiệp quả nó đến, quý vị, để hầu nó được sung sướng trong một kiếp sau, chứ không phải là đứng đây là mình vỗ tay rớp, quý vị ở dưới quê bắt con chó nhận đứa trên này vỗ tay mấy đứa nít đó. Nó vỗ tay tùy hỷ thấy người ta vui. À, quý vị tội luôn. Nhưng mà nếu mà thấy người ta cúng dường bố thí mà mình dư theo, mình được phước bằng ta, phước đó gọi là công đức á, gọi là phước báo vô lậu. À quý vị, trong kinh đó đó, thì thấy người ta cúng dường bố thí mình tùy hỷ, công đức ngang nhau, phước mình ít hơn, tại vì phước mình không có làm, nhưng mà công đức là sửa cái tâm mình, tức là chuyển phàm thành thánh, mình bằng với người ta. Giờ đó mà thấy ai á cúng dường bố thí làm lành làm phước mình quan hô. À, quý vị tán thán chư Phật là những cái người mà tu hành đắc đạo, trở thành chư Phật đắc đạo đó, đắc Phật đạo đó, gì gọi là vị giác giả. Vì đây mình tán thán Phật Phật thánh tiên. À, quý vị tán thán những người công đức tu hành, tán thán tam bảo, tức là ca ngợi ca tụng, thì mình sẽ được cái phước báo đó quý vị. Còn mình mà khen cái người làm ác, mình sẽ được cái quả báo ác. Mình khen người làm thiện, mình được quả báo thiện. Ôi, vậy cái đó gọi là tán thán công đức, tán thán. Như vậy là ba cái tội mình gây thì mình không gây nữa. À, vì mình không gây nữa bằng cách mình sám hối. Nha, bảo người khác gây, dứt phát không bảo người khác gây. Cha mẹ chồng ăn mặn, con dâu nó ăn chay, bắt nó là làm cá rồi gì, đi quê với năm căn, bắt nhỏ làm cá, nhỏ làm mà ra cầm cái dao này. Nó mới dơ bà dạ ta dạ đó dạ đó thì dạ ra gì đi đủ bà tì là con làm gì con. Con tụng chú, hỏi con đập đầu cá tụng chú là con ăn chay trường thầy ơi, mà ba má chồng con bắt con làm cá, con phải làm, con làm dâu mà có gì. Nên nhỏ khóc tích tắc nó mua gì đó bà dạ. Thấy nó thảm sao đâu. À, có gì biết làm sao vậy. Đó là mình tội gì? Tội bảo người khác làm, ăn mặn tự làm ơn đi. Nha quý vị, con gái con ta ăn chay bắt ta làm cá. Nha quý vị, nên nhỏ khóc tích tác mà đập đầu cá, quý vị mà tụng bài chú giảng sanh thấy cũng tội. Nha quý vị, nhưng mà trong cái trường hợp mình bắt buộc phải làm, hoặc cha mẹ mình già yếu mình ăn chay mình cũng phải làm. Nhưng ngày hôm nay ta bán ngoài chợ thôi, ai làm sẵn mình mua về ăn tuy nó không ngon chút nhưng cũng đỡ đỡ. Nha được không quý vị, để tở tội sát sanh chia. Ai sát thì được nhiêu phần trăm, mình mua nhiêu phần trăm, người ăn nhiêu phần trăm, người nuôi nhiêu phần trăm, người bán nhiêu phần trăm, chia ra tội với quý vị. À, như vậy thì mình chia tội sát, tội lớn nhất, người trực tiếp nhất là tội lớn nhất, còn tội bảo rồi tội tỳ hỷ rồi tội ăn tội buôn bán nhỏ nhỏ lần lần chia phần trăm. Thay vì mình sát là mình được 100%, bây giờ mình đi ra mua còn có 50%, nó giảm dần dần quý vị tùy. Do đó tội mình gây tạo, bảo sát gây tạo, tùy hỷ với người khác gây tạo, ta đều xin sám hối. Sám hối tất nhiên là sám hối, tất nhiên là hối hận, mình không dám làm nữa. À, vì sám tức là bày cái tội mình ra, ăn năn hối quá. Nà, những tội lỗi mình chứ mình không dám làm gì nữa quý vị. Mình xây chuyển tâm mình chẳng những không giết người ta, mình còn phóng sanh. À, chẳng những là mình không làm cho người ta đau khổ, mà mình còn làm cho người khác an vui nữa. Đặt đầu mình bước chân lên trên con đường làm thánh nhân, mới đặt đầu mình sám hối. Sám hối ba cái tội trước, tới sám hối ba nghiệp gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp mình bất tỉnh. Bất tỉnh là sao? Là nghiệp đen, là nghiệp đen tức là nghiệp ác, người ta gọi làm đau khổ chúng sanh. Ba nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp thân của mình làm ra, nghiệp miệng của mình nói, và nghiệp ý của mình sanh. Sám hối ba cái. Thân với không làm điều ác, ba điều ác nhất của thân là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Sát sanh là giết con vật, trộm cướp là cấp đồ của người ta, tà dâm là có vợ có chồng rồi đi ra ngoài kiếm thêm ăn cháo ăn em. Nó làm cho mọi người đau khổ, hai bên gánh đau khổ hết. Như vậy là ba nghiệp của thân này bắt đầu chúng ta giữ lại, chúng ta không làm nữa cái gì. Ba nghiệp của ý, tham, sân giận và vô minh. Đó quý vị, mình tham bắt đầu mình đi bố thí cúng dường cho bớt đi lòng tham mình. Hoặc giả làm quán xét á, là mình ăn cắp đồ người ta, ta ăn cắp đồ mình có buồn không? Nếu mình buồn thì đừng có ăn cắp đồ người ta, gọi là đặt mình vào hoàn cảnh người. Cách thứ ba nữa là mình xem xét tương tin Đức Phật dạy, thấy người đó là đáng tuổi mẹ xem là mẹ, đáng tuổi em xem là em, tám tuổi bà nội xem bà nội của mình, nên mình không có dám làm ác với người ta. Nghe không quý vị? Đó là sám hối nghiệp của ý, là nghiệp tham. À, còn nghiệp sân á là mình khởi tâm từ thương yêu người ta sẽ hết sân. Ví dụ như mình muốn đánh người ta thì mình khởi lên tâm người ta đánh mình cũng đau, vậy mình đánh người ta, ta chắc cũng đau lắm, thôi không đánh, mình khởi lòng thương người ta mà không đánh người ta, mình tha cho người ta. Bây giờ bắt đầu chúng ta tập tâm tha thứ hết khỏi lòng sân. Còn nếu mà cái vô minh này chỉ học kinh Phật mới hết, tới ngồi thiền mới hết, tới học kinh Phật mới hết, tới thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, xem băng xem đĩa kinh sách hồi cái mình sáng răng hết vô minh nó gì. Nên ba nghiệp ý mình giải được, còn bốn cái nghiệp khẩu này là nặng nề nha, nói dối, nói thư dệt, nói đâm thật, nói ác khẩu. Bốn cái này mình phải sám hối. Sám hối là từ đây trở lên dám nói bốn này nữa, cái gì nói những điều ái ngữ, nói được ta thương yêu, nói như điều như mặt như bông như hoa. Ai đồng tin nói nó được ta thương yêu, gọi là nói lời ái ngữ. Lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lầm nhau. Nên trong cái miếu cổ ở bên Trung Quốc á, có vẻ người con gái bị kẹp, bẫy kẹp trong một chiếc miệng á. Hỏi sao gì? Đức Khổng Tử mới nói là khi trước khi nói uống lưỡi bảy lần. Trước khi nói uống lưỡi bảy lần chứ không phải le lưỡi ra uống hồi mới nói, không phải. Uống lưỡi tức là mình phải suy nghĩ lời mình nói mình ra như thế nào. Cái nào cho mình đau khổ, cho người đau khổ, mình không nói. Cái nào nói mình an vui, người an vui thì mình nói. Hoặc nói người an vui mà mình có thiệt hại chút đỉnh mình cũng nói. Đó là những lời ái ngữ, những lời chân thật bất hư. Cái gì đó là những lời ái ngữ khi mà mình nói ra. Vì vậy có bốn cách nói. Nói dối là biết là nó không đúng sự thật, mình không nói. Từ trường hợp cứu người thì mình phải nói. Ví dụ như mình là bác sĩ khám bệnh, ta bị bệnh ung thư, mình nói bệnh sơ sơ. Mình nói dốc người ta chứ mà để cứu người ta mà nói. Nói cái gì chứ không phải nói dốc để đau khổ người ta, giết xác không nói. Cái đó là nói dối. Nói tiêu dệt có ít mình xích ra nhiều. Thường thường mình vậy có gì. Câu con cá bằng cá lòng tông mà vượt cá bánh lớn. Vượt toàn là cá bự. Câu dính toàn là cá nhỏ. Cái gì không? Cái đó là tiêu dệt đó. À quý vị. Vậy có ít xích ra nhiều, nói cho cái câu chuyện cực kỳ là thảm hại lên. Đó quý vị, mà chuyện không có gì, nói tiêu dệt làm cho mọi người đau khổ. Nói đâm học. Cái cây mà học được mình đau không? Vì cái lời nói sao mà ta đau y chang, gì gọi là nói đâm thật đó quý vị. Người ta có cái xót, nghĩa là người ta đã từng làm ác, hoặc là ta đã từng làm cái gì đó mà ta muốn giấu đó quý vị, gặp mình nói đó. Ví dụ như nhỏ ta đang ăn dụng, lời như cái đau chang này, ơi trong này có người ăn dụng, đâm thật chĩa ra chân cái chỗ mà ta đau thương nhất đó quý vị. Hoặc là cô này bị chồng bỏ buồn quá, thấy gì chứ trong đau chang này có người bị chồng bỏ tôi không nói đâu. Thọc vô mà chân cái chỗ mà đau nhất của người ta đó, mình nói cho đó đó. Quý vị nói mình cố ý thọc vô trong tâm của người ta, ta đang tránh, đang né mà thọc vô chỗ đau thương của người ta, mình nói gọi là nói đâm thọc. Mình nói ác khẩu tức là rủa xả đó. Con cái mình làm gì mà sai sai, đổ đứa âm chị địa gì? Hả? À, đổ đứa hà bá. Rồi dính hết. Nói đó nói ác khẩu đó quý vị. Nên mình nói đồ cái thứ gì là mình sanh ra đổ thứ đó. Cái gì ngặt vậy đó, nhân quả đó. Chữ đổ thứ chó, cái sao mình sanh ra bụng chó, mình sanh ra không? Đổ thứ là trâu bò, cái sao mình bụng bò bụng trâu, mình sanh ra thôi. Bình thường là nhân quả. Cái gì như vậy mình biết vậy rồi, đồng mình tránh, mình sám hối, không dám nói nữa. Cái gì không dám nói, thay vì những lời câu chửi mắng mình dùng chữ Nam Mô. Thay vì câu chữ mắng mình dùng một bài chú nhà Phật, chú chuyển đề khai thủ quý tố tất đế đầu diện định lệ thích cú chí ngã kim xin tán đại chuyển đề với nguyện từ bi thì giá hộ nam mô tát đa nẵm tam nữ tam bồ đề cú chi nẵm đắc điệp tha án sức lệ chủ lệ chuyển đề ta bà ha. Rồi thay vì mình lời mình nói á quấy rồi lê đôi mắt mình tụng cái bài kinh Phật của gì, kinh cứu khổ cũng được, kinh Bát Nhã cũng được, ma Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát thành thấm Bát Nhã ba la mật đa, khỏi chữ lộn, khỏi nói gì chân, cái gì ngồi trì do chú tụng kinh niệm Phật đó quý vị, phước báo vô lượng vô biên, đó là sám hối. À, vì sám hối tam nghiệp đó, muốn sám hối tam nghiệp thanh tịnh có một bài chú tịnh tam nghiệp chân ngôn: án ta phạ bà phạ chục đà ta phạ đạt mà ta phạ bà phạ chục độ hám. À, quý vị trước khi hàng ngày nào thức dậy mình cũng đọc câu đó để mình nhớ, để tịnh cái tam nghiệp nha, để chi, để siêu phàm nhập thánh trực giảng tây phương. À, quý vị án ta phạ bà phạ chục đà ta phạ đạt mà ta phạ bà phạ chục độ hám ba lần vậy quý vị. Còn người nào mà nói nhiều á, kẹp cái miệng mình vẫn là si nước bọt ra nói á, quý vị bịt miệng mình vẫn còn nói á, bắt đầu mình đặt cái bài chú gọi là chú tịnh khẩu nghiệp chứ không, án lam tỏa ha, án lam tỏa ha, án lam tỏa ha. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi cái phần thứ nhất ở đây.